Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý thính giả, việc chăm lo đáp ứng những nhu cầu nguyện vọng chính đáng của công nhân luôn là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi tổ chức công đoàn. Trong mỗi một môi trường làm việc khác nhau, người công nhân sẽ được chăm lo theo nhiều chế độ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi tổ chức công đoàn cũng đều muốn quan tâm chăm lo đến công nhân người lao động những chính sách điều kiện tốt nhất. Trong chương trình Giờ thứ 9 hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để đề cập về vấn đề này. Cuối chương trình, mục quà tặng Giờ thứ 9, mời quý vị cùng thư giãn với tiểu phẩm hài Tên trộm xui xẻo. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh thương mại các mặt hàng nông sản và thức ăn chăn nuôi, Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh sử dụng rất ít sức lao động của con người, mà chủ yếu là các loại máy móc và robot tự động, bán tự động. Những công nhân của công ty đòi hỏi đều là những người có tay nghề cao và môi trường làm việc khắc nghiệt, cần sự tập trung cao. Do vậy, ban lãnh đạo công ty, công đoàn công ty luôn trang bị đầy đủ để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân. Vậy việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đó được công ty thực hiện như thế nào đối với công nhân? Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Cao Duy Ánh, trưởng phòng hành chính tổng hợp, phó chủ tịch công đoàn, công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh qua phóng sự sau đây.
Trong những ngày gần đây, khi bước vào cao điểm của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có những hôm lên đến gần 40 độ C. Chính vì thế, trong các xưởng sản xuất của công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh cũng rất bí bách, oi bức, không khác gì nhiệt độ ngoài trời. Vì trong xưởng phải vận hành rất nhiều loại máy móc, khí thải từ những loại máy móc đó thải ra, cộng thêm nhiệt độ rất cao từ ngoài trời, khiến cho những người công nhân vận hành phòng máy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Nhận biết được điều đó, công ty đã bố trí nước chanh, đường, quạt mát để tăng cường sức khỏe cho công nhân, tránh tình trạng mất nước, ngất xỉu. Việc vận hành đa số bằng các loại máy tự động và bán tự động cũng gây ra nguy cơ cháy nổ rất cao. Khi xảy ra cháy nổ, không chỉ gây thiệt hại cho công ty, còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công nhân. Chính vì thế, công ty đã trang bị đầy đủ các vật dụng chữa cháy, thường xuyên tập huấn cho công nhân theo quy định của Bộ Công an. Ông Cao Duy Ánh, trưởng phòng hành chính tổng hợp, phó chủ tịch công đoàn công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, cho biết.
Hiện tại thì các điểm phòng cháy, chữa cháy của Hải Thịnh thì đều có bình xịt. Mỗi điểm ít nhất là 2 bình. Hiện tại, theo số liệu thì hiện tại Hải Thịnh đang có 68 bình chữa cháy, là bình nhỏ và bình to khoảng 5 chiếc. Thế thì hàng năm thì đều tập huấn được 2 lần, tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, trong đó có phổ biến cả khi hiện tượng cháy thì như thế nào, các biện pháp xử lý tình huống ra sao, xử lý bình như nào thì đều được tập huấn tốt.
Không chỉ trang bị về phòng cháy chữa cháy mà tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh cũng được trang bị đầy đủ về quần áo bảo hộ theo quy định. Toàn bộ những hệ thống, những chi tiết máy tiềm ẩn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động đều có tấm chắn bảo vệ và dán cảnh báo. Đặc thù là công ty vận hành chủ yếu bằng máy móc thay vì sức lao động của con người, nên toàn bộ hệ thống máy móc của công ty đều có quy trình vận hành và tất cả công nhân đều được đào tạo bài bản theo tháng, theo quý. Theo ông Cao Duy Ánh, trưởng phòng hành chính tổng hợp, phó chủ tịch công đoàn công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, thì an toàn tính mạng của công nhân phải được đặt lên hàng đầu, nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân cũng rất được ban lãnh đạo, công đoàn công ty chú trọng.
Nhận thức được rằng là công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên là trách nhiệm của công ty. Về biện pháp mà công ty đã áp dụng, về thứ nhất là công tác đào tạo giáo dục an toàn. Công tác đào tạo giáo dục an toàn đối với công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh thì được ví như cơm bữa, sáng ăn, trưa ăn và có tối ăn, và bất chợt có thể ăn, bất thình lình. Bởi vì là công ty có cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động, thường xuyên đi kiểm tra và nhắc nhở kịp thời những điểm có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh lao động xảy ra.
Ngoài chú trọng về vệ sinh an toàn lao động, những cán bộ công nhân người lao động của công ty cũng được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rất tốt. Mỗi bữa ăn sẽ có 5 món, nguyên liệu từ rau, thịt, trứng, hoàn toàn do công ty tự chăn nuôi và chế biến, giúp đảm bảo chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu. đặc biệt đối với những công nhân khu sản xuất sẽ có bữa ăn phụ là bánh mì và sữa vào 2 khung giờ là 16 giờ 30 phút và 12 giờ đêm mỗi ngày. Về vấn đề này, ông Cao Duy Ánh, trưởng phòng hành chính tổng hợp Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh cho biết thêm.
Một bữa ăn đơn giản của Hải Thịnh cho cán bộ công nhân viên cũng ít nhất là 5 món. Mà 5 món này nếu mà thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bởi vì là có nguồn gốc. Hải Thịnh thì thực hiện chăn nuôi theo Việt Gáp, chế biến theo Pháp Sát, con giống của nhà, vật nuôi của nhà đem về chế biến. Chế biến xong thì ngoài những bán ra thì thực hiện cho cán bộ công nhân viên ăn với cái giá. Tức là nếu bình thường ra ở ngoài mà bán cái suất ăn, chắc các bạn nếu mua 30.000 thì với Hải Thịnh thì cốt nó chỉ khoảng 15.000.
Hiện nay, mỗi công nhân của công ty đều có thu nhập ổn định từ 9 đến 10 triệu đồng một tháng. Đi cùng với đó là rất nhiều chế độ của công đoàn công ty chăm lo đến đời sống của cán bộ, công nhân, người lao động. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm hay các chế độ quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của công nhân cũng góp phần giúp người lao động thêm gắn bó, cống hiến cho công ty.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Vân Trung là công ty có vốn đầu tư 100% của nước ngoài. Số lượng lao động tại đây thường xuyên duy trì mức từ 20 đến 30.000 người. Lực lượng lao động đa phần là trẻ tuổi, lĩnh vực sản xuất khá mới lạ, đòi hỏi người lao động thực sự chuyên tâm. Và để tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, thời gian qua, Ban chấp hành công đoàn công ty luôn có nhiều giải pháp thăm dò tiếp cận để lắng nghe, chia sẻ và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của người lao động. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Vân Trung về nội dung đổi mới cách tiếp cận người lao động. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Bùi Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Vân Trung đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào chị phóng viên, xin chào quý vị khán thính giả.
Anh xin anh có thể cho biết là ở đơn vị của mình thì cái việc tiếp cận đoàn viên để mà có những cái hoạt động chăm lo cho họ thì đã gặp phải những cái khó khăn ngay từ ban đầu như thế nào?
Cũng báo cáo với chị, Luxe là một đơn vị cũng được thành lập khoảng hơn 3 năm rồi, nhưng mà là một đơn vị mà có số lượng người lao động gần như là đông nhất trong các khu công nghiệp của tỉnh. Các cái sản phẩm của chúng tôi thì đại đa số là các sản phẩm mang tính tiên phong trên toàn cầu, sản phẩm rất là mới và cũng do các yếu tính chất của sản phẩm nó đều là các sản phẩm mới nên người lao động chúng tôi cũng đều là trong các lứa tuổi mới bắt đầu đi làm và vẫn còn rất là trẻ. Thì có những người thậm chí lần đầu đi làm thì họ chưa có các cái ý thức hệ cao về sản xuất công nghiệp trong các cái khu công nghiệp, các khu chế xuất. Thì đặc biệt là cái việc mà tự tin để chia sẻ các cái thông tin liên quan đến bản thân mình còn rất là e dè. Đó là một trong những khó khăn lớn nhất mà chúng tôi khi tổ chức công đoàn chúng tôi tiếp cận với người lao động một cách trực tiếp. Đấy.
Vậy thì để khắc phục cái khó khăn đó thì tổ chức công đoàn đã có những cái hoạt động như thế nào để mà tiếp cận đoàn viên, từ đó có những cái hoạt động chăm lo thiết thực đến đời sống của đoàn viên ạ?
Thì theo như kế hoạch hoạt động năm của Ban chấp hành công đoàn thì chúng tôi đều có các cái hoạt động chăm lo cho người lao động và đặc biệt là luôn luôn nhấn mạnh cái công tác quan tâm chăm sóc, rà soát và nắm rõ cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động. Và rồi từ đó bắt đầu mới có các cái giải quyết luôn và ngay, phối hợp với lãnh đạo giải quyết luôn và ngay các cái tâm tư tình cảm của người lao động. Như tôi đã nói ở trên thì cái việc tâm lý e ngại như thế thì cũng sẽ dẫn đến là nhiều người lao động rất là ngại về trong các chia sẻ. Thì ngoài cái việc tiếp cận trực tiếp, tiếp cận thông qua các cái kênh hòm thư góp ý hay là gửi email thì chúng tôi cũng có cái sáng kiến, tức là chúng tôi sẽ tiến hành tiếp cận theo một cách gián tiếp, tức là chúng tôi lập một cái chương trình liên quan đến điều tra mức độ hài lòng của cán bộ công nhân viên với các cái chế độ chính sách của công ty cũng như là các cái chế độ phúc lợi của tổ chức công đoàn. Thông qua cái việc là chúng tôi sẽ lập cái bảng đó và tiến hành mã hóa theo mã QR. Vì chúng tôi nhận thấy là cơ bản bây giờ người lao động đại đa số nó đều có cái điện thoại thông minh và có thể khả năng quét cái mã QR được. Thì chúng tôi tạo mã QR đấy theo hàng quý và chúng tôi sẽ tiến hành điều tra theo các quý đó. Thì người lao động chỉ việc xả mã đấy và chỉ việc đọc câu hỏi và chỉ cần trả lời tích là hài lòng hay không hài lòng. Và gần như là các câu hỏi chúng tôi rất là đi sâu đi sát với cái tâm tư nguyện vọng của người lao động. Ví dụ như là bạn có hài lòng với lại môi trường lao động của công ty hay không, hoặc là bạn có hài lòng với cái việc chăm sóc và các cái món quà của tổ chức công đoàn tặng các bạn vào các cái dịp lễ lớn hay không. Người lao động chỉ cần trả lời là hài lòng, rất hài lòng, hoặc là không hài lòng, hoặc là cần cải thiện thôi. Thì thông qua mỗi một lần điều tra như thế thì cái kết quả được thống kê trở lại thì chúng tôi nhận thấy là người lao động ngày càng sử dụng cái phương án này hơn. Có nghĩa là người lao động tự tin để sử dụng cái phương án này hơn để nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình. Đúng rồi, của mình. Và thông qua đó thì tôi thấy là qua hơn một năm để tiến hành điều tra rồi thì tôi thấy là cái tỷ lệ người lao động tham gia rất là nhiều. Và qua mỗi một lần điều tra mỗi quý như thế thì chúng tôi ngồi lại, chúng tôi tổng hợp lại, phân tích và chúng tôi thấy là chúng tôi cần phải cải thiện và cần phải điều chỉnh ở chỗ nào. Và qua mỗi lần điều tra như thế thì tôi thấy là sau những lần điều chỉnh đấy thì kết quả nó tăng rất là đáng kể. Và đến bây giờ thì cái kết quả hài lòng của người lao động với công ty rất là cao. Và nghiệm nhiên là tôi thấy là cái phương án này nó rất là mang lại hiệu quả. Và chúng tôi cảm thấy hài lòng về cái giải pháp của mình. Và từ đó là dẫn chứng được lại là người lao động ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của công ty và tin tưởng vào tổ chức công đoàn đấy, trong cái công tác chăm lo và bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho họ như vậy. Qua kết quả điều tra thì liên quan đến cái phục vụ của nhà ăn với người lao động công ty thì thông qua cái kết quả điều tra thì người lao động đánh giá, tôi nói ví dụ đánh giá có, chúng tôi có rất là nhiều cái nhà ăn ở trong công ty và trong có mỗi một nhà ăn thì đều có các cái nhà thầu cung ứng từ phía ngoài vào. Thông qua cái công tác tuyển chọn của lãnh đạo doanh nghiệp và thì họ được cung cấp. Nhưng ví dụ qua kết quả điều tra thì qua 1-2 lần điều tra mà kết quả nó thấp chẳng hạn thì không đạt như kỳ vọng. Ví dụ chúng tôi đặt mục tiêu là điều tra mỗi một cái mức độ nào đó phải đạt đến khoảng tầm từ 75% trở lên ấy. Nhưng qua 2 lần điều tra chẳng hạn mà cái dịch vụ service của nhà ăn đó mà không đạt đấy, luôn ở mức dưới 75% hoặc là dưới 70% thì chúng tôi sẽ có kiến nghị với lại ban giám đốc công ty trong cái việc mà xem xét tiếp tục ký tiếp hợp đồng hay không, hoặc là có thể là lập tức nếu mà nó kém quá thì chúng tôi sẽ lập tức là kiến nghị để lãnh đạo có thể xem xét là thay đổi cái nhà thầu khác. Mục tiêu đó là thay đổi nhà thầu tốt hơn để cung cấp cái dịch vụ ăn uống tốt hơn cho người lao động để đảm bảo cái sức khỏe của người lao động trong quá trình sản xuất.
Vâng ạ, xin được cảm ơn anh về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm Tên Trộm Xui Xẻo với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long sẽ là quà tặng của chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Tên trộm Xuân Bắc không may vào khoáng đúng một nhà nghèo, đã không kiếm chắc được gì, lại gặp ông Tự Long, tổ trưởng tổ dân phố vào quyên góp tiền cho đội văn nghệ quần chúng của phường. Ngặt nỗi là ông tổ trưởng tổ dân phố cứ cho rằng anh ta là chủ nhà. Rơi vào tình thế bị động, không thể bỏ đi được, tên trộm đành nhận là chủ nhà và chịu sự giáo huấn hết chuyện nọ tới chuyện kia của ông tổ trưởng tổ dân phố. Từ chuyện người dân trong tổ dân phố sống thờ ơ không quan tâm tới nhau, tới chuyện những truyền thống lá lành đùm lá rách không còn nữa. Cuối cùng, ông tổ trưởng tổ dân phố mới quay sang yêu cầu quyên góp cho đội văn nghệ. Không còn cách nào khác, tên trộm xui xẻo, dù trong túi chỉ còn 40.000, nhưng cũng phải bỏ ra 20.000 để quyên góp. Từ đầu tới cuối, câu chuyện xui xẻo của tên trộm, màn tung hứng duyên dáng của hai danh hài Xuân Bắc và Tự Long đã mang lại cho người nghe nhiều tiếng cười thư giãn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài Tên Trộm Xui Xẻo.
Đấy, đời em hôm nay đen như chó mực các bác ạ. Cấm trèo vào cái nhà này mà toạc cả quần. Vào trong này nhà trống hơ trống quá, không có cái gì để lấy cả. Thế các bác lại còn làm ầm lên, suýt em bị lỡ. Thôi em đi nhà khác đây. Em ơi, anh đi lên thành phố vài ngày, em ở nhà nhớ trông nhà cửa. Mất gì thì mất, nhưng tuyệt đối đừng để mất cái hộp anh để dưới ngăn tủ. Toàn bộ tài sản gia đình mình ở trong đó. Vợ chồng này hay gửi thư cho nhau nhỉ? Đơn xin xóa đói giảm nghèo. Đời em đúng đời chó mực rồi. Bao ăn trộm này được cái đơn xin xóa đói giảm nghèo. Thôi em lượn.
Ôi, tôi chết rồi.
Giờ đi.
Ê, em đây, em báo cáo. Em
đi, đồng này bắn luôn nhá. Bắn chỉ thiên này. Đoàn, đoàn, đoàn.
Ờ, cái gì? Ờ, như bắn mà rốn. Nó bắn đâu?
Bỏ cái tay xuống.
Quay mặt lại tôi xem nào.
Dạ, báo cáo bác em chưa.
Quay mặt lại tôi xem. Nhìn cái gì? Biết tôi là ai không?
Dạ,
em... Ngồi xuống.
Ôi, em...
Biết tôi là ai không?
Dạ, em...
À, có biết không? Nói ngay, tôi là ai?
Dạ, bác là
thôi,
em...
Thôi, không phải nói. Cậu là cũng giống như mấy cái hộ dân ở cái khu này. Đi làm xong là về chui tọt vào nhà, đóng cửa vào là không còn biết ai vào với ai cả. Không biết tôi là đúng thôi. Tôi xin tự giới thiệu để cho cậu biết cậu đang được nói chuyện với ai. Tôi, tổ trưởng tổ dân phố Đặng Đại Đội. Sao? Bây giờ cậu nghĩ thế nào?
Dạ, báo cáo.
Bác... Dạ, báo cáo cái gì? Bỏ tay xuống. Làm cứ như là thằng ăn trộm bị bắt quả tang ấy. Ngồi xuống.
Bây giờ này, gặp nhau thì không phải chào hỏi đàng hoàng.
Cậu chào tôi một câu cho nó tử tế thế nào?
Dạ, em chào cán bộ.
Cán bộ cái gì? Tôi có phải trông tù đâu mà cán bộ.
Dạ, em chào tổ trưởng dân phố.
Tổ trưởng dân phố là ai? Cái bàn này, cái ghế này, hay cái túi?
Dạ.
Là ai?
Dạ, dạ em chào bác Đặng Đại Đội, tổ trưởng dân phố.
Ừ, thế mới đúng.
Dạ, ủa. Bác ơi.
Sao đấy?
Dạ, bác uống rượu ở nhà ai về rồi đúng không? Ừ, để em đi lấy cho bác chai nước ạ.
Đứng lại.
Em đi lấy nước.
Lấy nước cái gì? À, đẻo.
Dạ.
Cậu giết đẻo. Mặt mũi thế mà cậu đẻo. Cậu định bảo tôi là uống rượu rồi nhận bừa mình là tổ trưởng tổ dân phố thì tôi làm gì phải làm thế? Cả cái khu phố này người ta biết tôi là tổ trưởng tổ dân phố, làm sao tôi phải nhận bừa nhận đẻo hả? À, trong khi đó là tổ trưởng tổ dân phố là biết rõ từng hộ dân sống ở đây, mà cậu lại không biết tổ trưởng tổ dân phố. Làm như thế người ta gọi là quan liêu, quan liêu. Mà cậu không làm quan ở đâu, cậu là dân liêu, dân liêu. Cậu rất chi là dân liêu. Cậu không biết tôi, trong khi đó tôi biết họ hàng, tên tuổi, gốc gác của cậu. Họ tên của cậu tôi biết rõ nhá.
Tên em là gì ạ?
Cậu tên là...
Là gì ạ?
Để tôi giở sổ. Đây rồi. Nhà 70 ngõ 72. Chủ hộ là Đỗ Đức Hợp. Cậu là Đỗ Đức Hợp, vợ là Nguyễn Thị Lý, con là Đỗ Đức Thế.
Vâng, hợp lý thế. Gia đình em hợp lý thế.
Tên nhà cậu hay nhở? Đặt tên này là dạ, hợp lý thế.
Dạ, vâng.
Đấy là gia đình của cậu.
Dạ,
còn
vâng.
Cái việc tôi không quan tâm. Này, đi đâu?
Dạ.
Tôi chỉ quan tâm cậu là chủ hộ thôi.
Em đi mua cho bác bao thuốc ạ.
Mua thuốc à?
Vâng ạ.
Mua thuốc à?
Vâng.
Mua làm gì?
Hả? Dạ.
Cậu lại đèo rồi.
Hả?
Tôi nói cho cậu biết nhé. Dân mình rất buồn cười. Cứ thấy cán bộ đến nhà là kiểu gì cũng tìm cách biếu xén. Lúc thì bao thuốc, sau đó thì két bia, rồi ít nữa là chai rượu, rồi phong bì phong bao. Thế người ta gọi là gì? Người ta gọi là gì?
Là hối lộ ạ.
Đẻo. Cái thằng hối lộ là thằng rất đẻo. Còn cái thằng nhận hối lộ là thằng vừa đẻo lại còn vừa bẩn. Ý cậu bảo tôi là vừa đẻo vừa bẩn nhỉ?
Dạ không ạ. Dạ không, báo cáo bác là em...
Em cái gì? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi đến đây là có một việc cực kỳ quan trọng. Đó chính là thông báo cho cậu biết kế hoạch họp phòng chống chó dại lần 2. Hai lần trước họp đều không có người đi, toàn tổ trưởng tổ phó đi cả. Mà cậu đi làm gì đấy?
Dạ, em lau nhà. Em lau nhà.
Này, cậu đừng có cái biểu hiện như thế. Lau nhà hay quét nhà khi có cách người ta gọi là đuổi người ta về đấy.
Dạ.
Thế là cậu đuổi tôi gì?
Dạ.
Thôi được rồi, tôi là người có tư cách, cậu không phải đuổi, cậu không làm biểu hiện, tôi đi về đây. Tôi về đấy, mà tôi về luôn, tôi về thật, tôi về ngay. Này thế sao cậu không giữ tôi lại?
Dạ, em giữ bác lại làm gì?
Đấy thế có phải là đẻo không? Đẻo từ trong suy nghĩ đã đẻo rồi. Tổ trưởng tổ dân phố đến nhà dân chơi với nhau mà lại hỏi đi. Em giữ bác lại làm gì? Thì trông thế mà văn minh lịch sự à? Hả? Đấy, đó cũng là một cái điều đáng buồn ở khu phố nhà ta. Hiện nay khu phố nhà ta rất buồn là vì... Đi đâu đấy?
Em lại lau nhà. Em nhà bẩn quá em lau nhà.
Cậu không phải lau, được rồi. Tôi thông báo cho cậu xong rồi tôi sẽ về.
Vâng,
tôi là người có tư cách.
Vâng.
Rồi tôi sẽ về. Cậu ngồi xuống nghe tôi nói đấy. Hiện nay khu phố ta đang có một cái tình trạng đáng buồn, đáng báo động. Đó là không quan tâm đến nhau, xa lánh nhau, thờ ơ với nhau. Sống như thế thì gọi gì là văn minh lịch sự? À, sống như thế sống để làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi rất buồn. Trong khi đó tôi là tổ trưởng tổ dân phố, tôi phải gương mẫu, tôi phải đi đầu trong cái việc ấy.
Dạ.
Tại sao lại để trường hợp như thế xảy ra?
Dạ.
Rất là đáng buồn, cậu hiểu không?
Dạ, vâng ạ.
Chính vì vậy, hôm nay tôi đến đây thông báo với cậu tình trạng khẩn cấp.
Dạ.
Ban bố tình trạng khẩn cấp về việc thờ ơ, lãnh cảm với nhau.
Dạ, em thấy mọi người vẫn sống thế có làm sao đâu ạ.
À đấy, cậu nghĩ như thế là tôi biết ngay mà. Vẫn sống như thế từ xưa đến nay đúng không? Vẫn cửa nhà ai đóng, không quan tâm gì đến nhau. Tôi ví dụ cho cậu biết nhá. Thế bây giờ sống chung ở cùng một khu phố, nhớ bây giờ cậu đi qua có một cái kiosk nó cháy, thế là cậu bảo đó không phải kiosk của nhà tôi, kệ, cháy thì cháy, chả ai để ý. Thế rồi nó lan sang cái kiosk số 2. Kiosk số 2 thì mọi người đi qua cũng bảo là không phải việc của nhà mình. Hồi nó cháy đấy, cháy của nhà nào còn chán là đi đến nhà mình. Thế rồi lại bỏ qua, không tìm cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, nó mới cháy sang cái kiosk thứ 3. Lần này là khói bụi bốc lên, lửa cháy ầm ầm. Dẫn đến hậu quả sẽ
là cháy kiosk thứ 3.
Cháy kiosk thứ 3 rồi, lửa cháy bùng bùng lên rồi, khói bụi mì mụt rồi. Vâng. Mọi người vẫn không tìm cách dập nó đi. Vâng. Hậu quả sẽ là
cháy kiosk thứ 4.
Đương nhiên là cháy kiosk thứ 4 rồi. Khi mà đã cháy đến cái kiosk thứ 4 rồi thì nó cháy to, cháy rộng, cháy lan ra tất cả. Khói bụi mịt mù mà vẫn không ai làm gì thở với nó. Hậu quả sẽ là
cháy kiosk thứ 5 ạ.
Cháy cả chợ rồi. Cháy bố cả chợ rồi. Làm ăn thế à? Thế mà gọi là quan tâm à? Thế mà gọi là thương yêu nhau à? Thở lãnh cảm như thế thì cháy hết cả. Cậu có hiểu không? Đấy, tôi lấy ví dụ như thế về cái việc là lửa cháy như thế để cậu có hiểu cái vấn đề đấy.
Dạ em hiểu ạ.
Cậu hiểu thế nào?
Hiểu, tức là sống là phải tắt lửa tối đèn có nhau ạ.
Rồi, biết là ai chẳng biết thế, nhưng mà cậu hiểu rõ hơn cái vấn đề tôi muốn nói là gì không?
Dạ, tối lửa tắt đèn có nhau, tức là nhà hàng xóm cháy thì nhà mình cháy cùng cho nó vui.
Rõ rồi ạ. Đấy, sống như thế thì còn gọi gì là tình người nữa hả? À? Muốn cho cả hai thằng cháy rồi cùng nhau không mặc gì ra ngoài đường hết cả à? Sống như thế là không đúng với những gì ông cha mình đã dạy. Người ta phải tương thân tương ái lẫn nhau. Người ta bảo là yêu nhau thì chia củ sắn lùi, mà bát cơm xè nửa chắn suối đập cùng. Hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm.
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn.
Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba, đứng gần anh còn son em cũng còn ngon, nước gì ta được làm con một nhà.
Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủ nỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng diện.
Ê, đối được cái gì này? Yêu nhau xé lụa may quần, ghét nhau kẻ nợ kẻ nần nhau ra. Có yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong.
Trèo lên dây núi thiên thai, thấy con chim phượng ăn hai cái đùi.
Đùi gì?
Dạ, đùi gà.
Sao đẻo thế? Dạ. À, đang đối đáp văn thơ hay thế, tự dưng lại đùi chim nào ăn đùi gà hả? Dạ. Chim nào ăn đùi gà? Dạ. Cậu là đấy, mặt mũi sáng sủa mà rất là đẻo.
Dạ vâng ạ.
À?
Dạ, em đều ạ.
À.
Cảm ơn bác, em đi đi ạ.
Đi đâu?
Dạ, em đi, em có việc bận lắm mà, em đang đau bụng.
Đau bụng à?
Đau bụng, đau bụng, em đau bụng.
Đau bụng. Cái văn này nó cũ rồi nhá.
Em đau bụng mà em.
Thôi đi, giống hệt thằng con nhà tôi. Bảo nó đi học bài thì nó bảo đau bụng, vào toilet vò giấy dập nước như ai. Cuối cùng có làm sao đâu. Nhưng mà không qua được mắt tôi đâu, tôi biết hết.
Làm sao mà bác biết được?
Ôi trời ơi, đó chính là tôi quan tâm đến nó, tôi để ý đến nó, tôi sát sao với nó, cho nên là không qua được mắt tôi đâu. Tôi biết hết. Chính vì vậy, hôm nay một việc quan trọng nữa tôi muốn nói với cậu. Đó chính là cậu quyên góp cho đội văn nghệ của phường.
Sao lại quyên góp cho đội văn nghệ của phường?
Khổ quá. Những cái việc trên tôi nói là những cái việc rất quan trọng.
Vâng.
Một việc bây giờ là tối quan trọng.
Vâng.
Đó chính là cậu cần phải quyên góp cho đội văn nghệ của phường. Bởi vì đội văn nghệ của phường chúng ta đang phát triển và rất là lớn mạnh. Vâng. Muốn để đội văn nghệ phát triển lớn mạnh thì cần có sự chung tay đóng góp của các tổ chức, tập thể cũng như cá nhân. Mà cậu có biết không, đội văn nghệ của chúng ta phát triển lớn mạnh, càng lớn mạnh bao nhiêu thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ vô địch World Cup.
Báo cáo bác, cái việc bác nói chả liên quan gì với nhau.
Không liên quan cũng được, miễn là phải đóng góp.
Dạ, em đang rất bận, nên em nói thật với bác nhá. Dân đã đóng thuế rồi, cái việc phát triển văn nghệ thì phải do nhà nước và chính quyền làm chứ, tại sao lại cứ bắt dân đóng góp thế?
Đấy, 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 cậu biết không, nhà nước và chính quyền người ta chỉ lo những cái việc như vĩ mô như là điện, đường, trường, trạm. Còn những cái việc nhỏ nhỏ như thế này thì phải nhà nước và nhân dân cùng làm, phải đóng góp chứ.
Hả?
Cậu có biết không, đội văn nghệ ở đây là gì? Đội văn nghệ ở đây là đội văn nghệ quần chúng. Tức là đội văn nghệ của quần chúng nhân dân lao động. Quần chúng biểu diễn, quần chúng tập văn nghệ, quần chúng hát cho quần chúng xem. Ban ngày thì quần chúng vẫn phải đi làm quần quật, ban đêm về lại tập văn nghệ thì nó mệt. Nó mệt thì quần chúng phải có nồi cháo để ăn. Nồi cháo để ăn thì có người ăn được cháo, nhưng mà có người lại không ăn được cháo. Thế thì phải thả vào nồi cháo con gà. Có người ăn con gà rồi thì bảo bon mồm, rồi có chai vodka thì tốt. Thế là cuối cùng là để cho đội văn nghệ tập tốt thì phải có cháo, gà và vodka. Hề, tóm lại là cậu phải quyên góp cho tôi.
Dạ, báo cáo bác, nhưng mà em không có tiền nữa. Dạ, sao đấy? Bác nói thì em rất hiểu rồi. Bác nói thì em rất hiểu rồi. Tức là bây giờ phải phát triển đội văn nghệ.
Đúng.
Để phát triển được đội văn nghệ thì chúng ta phải đóng góp.
Rồi.
Dạ, em cảm ơn bác. Em đi đấy ạ.
Đi đâu đấy?
Dạ, em đi làm kiếm tiền đóng góp ạ.
Cậu hay gì? Đấy, thanh niên trai tráng mà động nói đến chuyện tiền là cậu có quay đi nguôi nguẩy thế à?
Dạ.
Thôi, đóng góp đi, ít nhiều cũng được. Đây nó là tùy tâm, tôi có ép cậu để cậu đóng góp đâu. Đóng bao nhiêu thì đóng, đóng xong thì đi đâu thì đi.
Tùy tâm ạ.
Ừ.
Đây em đóng cho bác đây.
Bao nhiêu đây?
Dạ em đi đây, 10.000.
Đấy. 10.000.
10.000.
Thì đóng góp gì thì đóng góp nó cũng phải có giá sàn của nó chứ. 10.000 thế này thì đóng góp làm cái gì? Thôi cậu cầm đấy.
Dạ. Thôi nhưng mà em hết rồi ạ.
Mấy cái hộ nghèo nghèo trong chợ người ta đóng lên 20-30.000, cậu đóng 10.000 thế này thì còn làm ăn gì?
Dạ. Thế giá sàn là bao nhiêu ạ?
Đấy cứ 20 trở lên.
Đèn thế. Hôm nay vào đây không kiếm được cái gì. Còn nó 40. Đây em đóng cho bác. Gửi bác.
Được rồi.
Rồi em đi đây.
Chưa xong.
Kìa em đóng tiền rồi.
Việc đóng tiền là việc của cậu. Bây giờ cậu phải ký vào tôi một cái.
Ký cái gì nữa không
ký bác? Ký vào đây. Khổ lắm. Đó. Cậu ký vào đây là tôi đã nhận của cậu 20.000.
Thôi thôi bác ơi. Thôi thôi đây là tiền tấm lòng của em mà không phải ký kiếp gì đâu. Em
này này. Cậu buồn cười gì? Đấy là cái việc của cậu. Còn việc của tôi còn quyết toán sổ sách. Cậu cứ ký vào tôi một cái vào đây. Đây là giấy biên nhận. Tôi đã nhận của cậu 20.000. Ký hộ một cái.
Em
ký vào chỗ này nhá, đúng chủ hộ đấy.
Em
ký xong rồi đi đâu thì đi.
Dạ vâng vâng, cảm ơn bác ạ. Em ký vào ạ. Đây.
Đấy, chỗ chủ hộ nhá.
Chủ hộ.
Này, ký đúng tên là ghi ở trong hộ khẩu nhá.
Dạ vâng, chủ. Bác ơi,
ký đi.
Chủ hộ tên là gì ạ?
Cậu đùa tôi đấy à? Cậu là chủ hộ mà cậu lại hỏi tôi chủ hộ tên là gì?
Dạ, em
đùa thì nó cũng phải đúng lúc chứ.
Tức là em ký vào chỗ chủ hộ thì
ký vào đó. Chỗ chủ hộ mà đúng cái tên trong giấy khai sinh với trong hộ khẩu của cậu ấy.
Tên chủ hộ là gì?
Này! Cậu đùa tôi đấy à?
Dạ không, em...
Tên thì em nhớ gì? Tên em mới phải nhớ chứ, nhưng mà em muốn
hỏi cho nó chính xác chứ dạo này em hay quên lắm ạ.
Rồi, cậu đừng có giục để tôi tra lại cho nó chắc chắn.
Vâng ạ, tên em là gì ạ?
Đã bảo đừng có giục.
Tên chủ hộ là gì?
Đây rồi.
Dạ.
Đỗ Đức Hợp.
Đỗ Đức Hợp ạ.
Ghi vào Đỗ Đức Hợp.
Suýt nữa mình ký tên kia.
Này ui, đừng có ký tên kia. Tên kia là tên thường gọi thôi. Tên này là đúng trong hộ khẩu ấy nhá.
Vâng.
Đúng tên này đấy. Đừng đúng chỗ hộ đấy. Đừng có ký tên kia. Nguy hiểm, không đúng đâu.
Em chào bác.
Chưa xong. Trời
ơi. Quá em nộp tiền rồi, em ký rồi.
Câu này khổ qua, nó bảo từ từ thôi. Đấy mới là giấy biên nhận. Còn đây ký hộ cái giấy xác nhận.
Xác nhận gì ạ?
Xác nhận là tôi đã thu của cậu 20.000.
Thôi xác nhận làm gì, tiền bác cất trong túi rồi cần
cậu
gì
xác. Cậu cười nhà này. Ký xác nhận này về tôi mới thanh toán được cơ quan được. Mỗi hộ này tôi thu tôi được hưởng 50%. Thu của cậu 20.000 tôi được có 10.000 nữa đấy.
Cái gì? Thu 20.000 lấy 10.000.
Này, gom có 10.000 mà cậu thấy tôi nói toạc cả giọng chẹo cả cổ ra đấy. Thôi, mắt cha mồm chú o làm gì, ký hộ cái đi. Dạ. Ký vào đi. Xác nhận đấy. Đấy.
Chỗ này em ký cái gì ạ?
Thế bên kia ký gì, bên này ký thế. Cậu hỏi. Được,
bây giờ em vẫn là chủ hộ ạ.
Ok. Thôi ông ký hộ tôi cái đi. Chủ hộ.
Em vẫn là Đỗ Đức Hợp đúng không ạ?
Thì vẫn là. Cậu lại lằng nhằng thế, cậu bị dừa rơi vào đầu à?
Em chào bác.
Này. Khổ quá, bác cho em đi. Em ký rồi, xác nhận rồi, biên nhận rồi. Trần đời tôi chưa thấy ai như cậu đấy. Cậu buồn cười nhỉ?
Dạ.
Nhà của cậu mà cậu chạy cứ như mà đuổi. Cậu là chủ, phải để tôi chào cậu gì. Tôi đi thì cậu mới đi đâu thì mới đi chứ. Chủ nhà này cứ ngoan ngoãn đấy, để khách ở trong nhà thì nhớ có cái gì nó thóa mất thì làm nào. Mà này, bây giờ trộm cắp nhiều lắm. Không chừng hai thằng ở đây có một thằng là ăn trộm đấy.
Này này, bác nói thế quá ra bác ám chỉ tôi là
không là... cậu là chủ nhà. Dạ. Ý tôi chỉ muốn nói là bây giờ trộm cắp nó nhiều, cậu là chủ nhà chứ. Mặt mũi sáng sủa thế này làm sao mà là ăn trộm được.
Em là chủ nhà.
Đúng rồi.
Em là chủ nhà thì em mới quyên góp cho bác.
Chính xác.
Thế căn cứ vào đâu bác bảo em là chủ nhà?
Thì rõ ràng cậu đang đứng trên đất của nhà cậu. Nhà của cậu đây thì cậu là chủ nhà làm gì nữa.
Thế nhỡ em là chủ nhà bên kia thì sao?
Thế có thằng dở nào lại bỏ nhà mình đi trông nhà thằng hàng xóm à?
Thế nhỡ em là thằng ăn trộm, em giả vờ là chủ nhà thì sao?
Làm gì có thằng ăn trộm nó dám giả vờ. Chú buồn cười. Ví dụ gì thì nó phải đúng với hoàn cảnh.
Có thế thằng ăn trộm nào lại dám ngồi ghế đàng hoàng nói chuyện với tổ trưởng tổ dân phố, lại còn đóng góp đấy. Thôi đi, ông là chủ nhà.
Không nhưng nhớ mà em thích là thằng ăn trộm thì sao?
Cậu thích là thằng ăn trộm, cậu điên à? Cậu mà thích làm thằng ăn trộm thì tôi làm bố thằng ăn trộm nhá. Thôi, ông là chủ hộ, Đỗ Đức Học.
Dạ.
Lằng nhằng thế cậu, đùa dài. Đỗ Đức Học, chủ nhà.
Vâng.
Mà này, mấy bài về vừa rồi đọc hay đấy, hôm nay ra phường nhá. Liên hoan văn nghệ. Đỗ Đức Học, chủ nhà, về đấy. Chủ nhà đấy, ngây ngây ngủ ngủ.
Quý vị và các bạn vừa gặp lại hai danh hài Xuân Bắc và Tự Long trong tiểu phẩm Tên Trộm Xui Xẻo. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.